Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017. Siêu phẩm điện ảnh Kong Skull Island vừa được ra mắt tối qua tại Los Angeles và sẽ được công chiếu trên toàn thế giới vào cuối tuần này. Bộ phim được quay phần lớn ở Việt Nam. Điều này có ý nghĩa gì với du lịch Việt?
Khi mà phim công được 70% nội dung hình ảnh là quay tại Việt Nam, đây cơ hội rất là tốt quảng bá cho du lịch Việt Nam.
Ông Nguyễn Thái Bình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ đề cử cựu đại sứ ở Trung Quốc làm đại sứ tại Nga. Tổng thống Trump xoay sở ngân sách cho bức tường biên giới Mexico. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nghi ngờ hoạt động của tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Và hai người Malaysia đã rời khỏi Bắc Triều Tiên trong khi 9 người còn kẹt lại tại đây.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc cắt giảm ngân quỹ của lực lượng tuần duyên, cơ quan khẩn cấp về thiên tai và an ninh phi trường để có tiền bắt đầu xây dựng bức tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico, cũng như trấn áp việc nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Trong suốt thời gian chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump cam kết xây dựng một bức tường dài 3.200 cây số để ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ phía Mexico và Trung Mỹ. Thế nhưng hiện nay, ông đang phải đối mặt với việc tìm kiếm để tài trợ cho dự án khổng lồ này. Ông ước tính chi phí xây dựng bức tường là khoảng 12 tỷ đô la, trong khi cơ quan an ninh nội địa nói chi phí xây dựng bức tường có thể lên tới 21,6 tỷ đô la. Số liệu do các giới chức bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ đưa ra cho thấy có sự sụt giảm 40% những vụ vượt biên giới bất hợp pháp ở khu vực miền Nam Hoa Kỳ, tính từ tháng 1 cho đến tháng 2. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly cho biết có một sự sụt giảm mạnh về số người vượt biên trái phép sang Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào ngày 20 tháng 1. Mặc dù ông Trump chưa trình đề xuất ngân sách cho chính phủ, cho Quốc hội, nhưng bản dự thảo về các ưu tiên chi tiêu của ông có thể có liên quan đến bức tường này đang được lưu hành trong giới quan chức của Washington để lấy ý kiến, cùng với sự phản đối của các cơ quan bị nhắm mục tiêu cắt giảm tài chính. Trong khi đó, các kênh tin tức cho hay ông John Huntsman, người từng là đại sứ Mỹ tại Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, sẽ được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đặc phái viên của Mỹ tới Nga. Các nguồn tin thân cận của Tòa Bạch Ốc nói ông Huntsman đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Trump để phục vụ trong chức vụ này. Ông Huntsman là một đảng viên của Đảng Cộng Hòa, từng là thống đốc của bang Utah từ năm 2005 cho đến năm 2009, trước khi từ chức để đảm nhiệm chức vụ tại Bắc Kinh. Ông đã từng ra tranh cử tổng thống vào năm 2012. Ông Huntsman cũng là đại sứ Mỹ tại Singapore dưới thời của tổng thống George H.W. Bush. Đề cử ông Huntsman xảy ra vào thời điểm đang có sự gia tăng căng thẳng và nhiều phản đối giữa Washington và Moscow. Các cơ quan tình báo Mỹ buộc tội Nga đã tấn công trụ sở của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ và công bố những email nguy hại để giúp cho ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Cuộc tranh cãi đã tạo ra một bóng mây u ám lên chính quyền Trump, đặc biệt là những cáo buộc cho rằng những nhân vật thân cận quan trọng của Tổng thống có thể đã gặp các giới chức Nga trong cuộc vận động tranh cử. Trong khi đó, thì Điện Kremlin của Nga cũng vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng nước này đã vi phạm tinh thần và mục đích của Hiệp định Kiểm soát Vũ khí. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo rằng Nga đã, đang và sẽ tuân thủ tất cả các nghĩa vụ quốc tế, kể cả các quy định của Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung, INF, hay ngay cả khi điều đó không phải vì lợi ích của nước Nga. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ ông Paul Silver hôm thứ Tư nói Nga đã triển khai một tên lửa hành trình trên đất liền, vi phạm tinh thần và mục đích của Hiệp định Kiểm soát Vũ khí và đề ra một mối đe dọa cho NATO. Chuyển sang tin tức về châu Á, thưa quý vị. Phát ngôn viên của chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết đã có hai người Malaysia đã được phép rời khỏi Bắc Triều Tiên hôm thứ Năm, giữa lúc chính phủ Malaysia đang thương lượng việc gỡ bỏ một lệnh cấm du hành đối với 9 người Malaysia còn kẹt lại tại đây. Hôm thứ Ba, Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cấm công dân Malaysia ra khỏi quốc gia này, gây ra hành động ăn miếng trả miếng của Malaysia vào lúc căng thẳng ngoại giao đang leo thang giữa hai nước vì cuộc điều tra vụ giết ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại phi trường Kuala Lumpur của Malaysia. 9 người Malaysia còn lại đang ở Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng và không thể rời khỏi đất nước này. Malaysia đã bắt đầu đàm phán với Bắc Triều Tiên về việc gỡ bỏ lệnh cấm đi lại và cho phép công dân nước này hồi hương. Trong khi đó, hai nhân viên của chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc, người Malaysia đã tới được Bắc Kinh. Ông Francis Kennedy, phát ngôn viên của WFP ở Italy, nói với Reuters trong một tuyên bố rằng WFP đã xác nhận hai nhân viên WFP mang quốc tịch Malaysia đã rời khỏi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và đã đến được Bắc Kinh hôm nay. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Malaysia và Bắc Triều Tiên hãy bình tĩnh và giải quyết những khác biệt thông qua quy tắc ngoại giao đã được thiết lập. Ông Kim Jong-nam bị giết vào ngày 13 tháng 2 tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur. Cảnh sát Malaysia tin rằng ông đã bị hai phụ nữ, một người Việt và một người Indonesia, tấn công bằng chất độc thần kinh VX, một loại hóa chất đã bị Liên Hiệp Quốc xếp loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong khi đó, thì Thủ tướng Malaysia Najib Rajak hôm thứ Năm nói sẽ không cắt đứt quan hệ với Bắc Triều Tiên sau những căng thẳng vì cuộc điều tra về vụ giết ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, dẫn đến các lệnh cấm đi lại theo kiểu ăn miếng trả miếng giữa hai nước. Phát biểu trong một tuyên bố trên blog cá nhân, ông Najib nói, quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Bắc Triều Tiên sẽ không bị cắt đứt. Chúng ta cần tiếp tục trao đổi với họ để tìm ra giải pháp. Ông Najib nói Malaysia sẽ không từ bỏ hướng tiếp cận đối với Bắc Triều Tiên. Ông nói thêm rằng tất cả những người Malaysia vẫn còn đang ở Bắc Triều Tiên đều an toàn. Hai nhân viên Liên Hiệp Quốc người Malaysia đã được phép rời khỏi Bắc Triều Tiên vào hôm thứ Năm, trong khi 9 người khác bị kẹt lại tại Đại sứ quán ở Bình Nhưỡng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hôm 7 tháng 3, báo Nhân dân có bài nói rằng các cơ quan truyền thông quốc tế như VOA, BBC, RFA tung hứng theo các tin vịt do các blogger Việt Nam phát ra với thủ đoạn bất lương nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tờ báo chuyên phát ngôn cho Đảng Cộng sản Việt Nam còn nói rằng việc cấp blogger tung tin vịt là thủ đoạn mà kẻ bất lương thường sử dụng để gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội, từ đó làm tổn hại uy tín tổ chức cá nhân mà họ nhắm vào. Trong bài viết có tựa đề Tin vịt và cái gọi là truyền thông lề dân, báo Nhân dân có nêu tên các blogger như Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Dũng Vô Va với cáo buộc là họ đã lan truyền một video clip quay cảnh một cống thoát có nước màu đỏ được cho là phóng viên lề dân quay tại khu vực xả thải của công ty Phọc Mô Sa. Từ Hà Nội, blogger Lê Dũng Vô Va cho VOA biết phản ứng của anh về bài báo này.
Và tôi thì chả bao giờ đọc những cái báo của Nhân Dân, báo in hoặc là báo điện tử đâu. Với là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản mà. Thế thì họ đọc xong buồn cười quá, tại vì họ cái cách làm báo của họ là họ chụp mũ, họ cho rằng tất cả những cái người mà làm báo mạng, những Facebook và những Facebooker và blogger ấy, là những cái bản tin tin vịt. Họ nói là bản tin vịt mà họ cũng chẳng cần chứng minh như thế nào là tin vịt cả. Không ai được phép cái quyền mà thay mặt tòa án hay thay mặt một cơ quan nào mà để phán xét những người làm báo khác. Đó thì họ, nhưng mà báo Việt Nam, báo Đảng của Việt Nam họ quen cái cách chụp mũ đó từ xưa rồi.
Võ Khánh Linh, tác giả bài báo trên báo Nhân Dân, còn dẫn chứng vụ sản xuất tin vịt của blogger Kami, người được đài RFA trân trọng sử dụng trả nhuận bút, cũng như được đài BBC, VOA tung hứng. Blogger Lê Dũng nói thêm về việc chụp mũ đã có từ xa xưa của báo chí nhà nước.
Đó, từ xưa đến giờ thì mọi người dân ở Việt Nam đều thấy, đều được nghe và được thấy các báo, tờ báo của nhà nước nói rằng các cái báo của nước ngoài, BBC này, VOA này, RFA, RFI thì là những cái trang thông tin của thế lực thù địch và tiếp tay cho những cái báo mạng ở Việt Nam, đây là gây kích động rồi là đủ các thứ gọi chụp mũ. Đó, từ xưa họ có tuyên truyền cho những người dân ở trong nước như vậy, tuyên truyền những cái báo quốc tế, báo của nước ngoài là như vậy. Đó, họ thường xuyên mà không có ai lạ gì đó cả, không người dân nào cũng biết cái việc đó.
Vào tháng trước, VOA có đưa tin về hiện tượng vệt nước đỏ khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một cống xả nước thải màu đỏ ra biển. Dư luận cho đây là cống xả thải từ nhà máy thép Phocmosa ở Hà Tĩnh, thủ đoạn gây ra vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung vào hồi năm ngoái. Ngoài thông báo về việc tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước, Bộ Tài nguyên Môi trường hôm 21 tháng 2 cũng khẳng định đoạn video xả nước thải màu đỏ là sai sự thật. Bộ này nói trong quá trình kiểm tra đã không phát hiện ra cống xả thải nào của Phocmosa giống như trong đoạn video. Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, nói với VOA rằng người dân hiện đang rất thiếu thông tin và hoài nghi bất cứ thông tin chính thức gì có liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường này nói thông tin báo chí cũng chỉ là một dự báo, không phải là kết luận phân tích khoa học. Sau đó, VOA cũng đã phỏng vấn các ngư dân ở làng chài nơi có xuất hiện vệt nước màu đỏ. Ông Sáu, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế, cho VOA biết, cách đây 3 ngày, tôi gặp nó cách bờ chừng 3 đến 4 hải lý. Vệt nước này kéo dài màu hồng đỏ, nó loang trên cát, và ông dạng trưởng có đến báo với cơ quan chức năng nhưng không thấy họ nói gì. Không biết rồi đây sẽ như thế nào, bởi năm ngoái đánh bắt rất thất thu, đời sống khó khăn, bây giờ thêm vệt này nữa chẳng biết tính làm sao. Blogger Lê Dũng, người đã phát đi đoạn video clip, nói rằng ông đã trực tiếp lấy mẫu nước và phỏng vấn người dân địa phương. Ông giải thích thêm về vụ vệt nước màu đỏ ở Dũng Án.
Khi mà xuất hiện những cái vệt nước đỏ ở các khu vực ở bãi biển hoặc là các cái cảng Vũng Áng thì người dân có chụp ảnh và đăng lên trên mạng. Họ cũng có gọi cho cán bộ ở địa phương xuống để xem và lấy mẫu, kiểm tra và trả lời làm rõ. Nhưng mà con nói rằng là cán bộ xuống đây chưa kiểm tra gì cả, chưa lấy mẫu gì và phán luôn. Đây là hiện tượng trứng cá chích, rồi là trứng ruốc, rồi tảo đỏ. Họ không kiểm tra. Vậy thì người ta không tin và người ta rất là sợ. Thì người ta gọi, người ta nhắn tin và gọi cho chúng tôi. Tôi trực tiếp tôi đến các cái bãi biển có vùng nước đỏ đó và chúng tôi cũng làm những cái live stream trực tiếp ở trên Facebook. Đưa lên cái tình hình, tình trạng thực tế và đang diễn ra ở tại hiện trường đó. Chúng tôi cũng lấy những cái mẫu nước, lấy những cái mẫu cát chúng tôi mang về để nhờ các cơ quan để kiểm định độc lập để xem, và chúng tôi cũng chưa kết luận gì cả. Thế thì đó, nên là những cái việc đó lẽ ra là các cơ quan báo chí của Việt Nam phải có mặt tại hiện trường khi người dân báo cho biết, phải đến đó đưa tin về tình trạng đó. Còn việc kiểm tra xét nghiệm như thế nào là của cơ quan chức năng có nghề, ví dụ như là bộ y tế hay là Bộ Tài nguyên Môi trường hay là Cảnh sát Môi trường và các cái phòng lab, phòng thí nghiệm độc lập. Nhưng vấn đề là đây họ không làm. Và họ xuống, cán bộ xuống họ trả lời dân luôn rằng là đây là cá chích, đây là tảo, đâm ra người dân không tin, người ta mất niềm tin, người ta sợ lắm.
Blogger Lê Nguyễn Hương Trà, người cũng bị báo Nhân Dân nêu tên với cáo buộc đưa tin vịt, nói với VOA qua Messenger rằng cô có thực hiện cuộc điều tra vụ cống xả và đưa tin trên mạng. Nữ blogger nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh với 20 năm làm nghề báo tự do nói rằng chính quyền muốn phản bác lại vấn đề của lề dân thì phải chứng minh chứ, trong khi ngồi lười đó đợi. Anh nói tôi sai thì anh phải chứng minh sai chỗ nào và bằng chứng. Khi hỏi nhận định của blogger Hương Trà về bài báo trên báo Nhân Dân, chị nói chung đừng nên quá coi trọng mấy cái báo đảng hay báo lề phải nói gì. tôi phớt lờ hết, hầu như không đọc, cũng không quan tâm luôn. Mình cứ làm những gì mình thấy đúng đắn, tiến bộ. Trong một bình luận về hoạt động truyền thông gần đây, cựu nhà báo Phạm Đoan Trang viết, đấu tranh dân chủ, đấu tranh chính trị, làm truyền thông, thay đổi xã hội, muốn gì cũng phải trên nền tảng sự thật. Chỉ có đúng sự thật, người dân mới mạnh được và lấy được lòng dân. Tuần này, một nhóm các nhà vận động vì môi trường Việt Nam đã phát động chiến dịch ký tên đòi minh bạch vụ ô nhiễm môi trường do Phọc Mô Sa gây ra. Đại diện nhóm Biển Xanh, nhóm khởi xướng cuộc vận động, nhà vận động vì môi trường và blogger Nguyễn An Dân cho VOA biết mục đích của đợt vận động này.
Cuộc vận động này để minh bạch vấn đề các thông tin liên quan đến Phọc Mô Sa là hai cái sau đây. Thứ nhất là minh bạch về cái thỏa thuận đền bù giữa chính phủ và Formosa đã ký kết với nhau. Hai ông ký với nhau cái gì thì phải công bố ra cái đó. Cơ sở pháp lý là tại vì chính phủ đã đại diện cho nhân dân là bên bị hại đứng ra thương lượng và ký kết. Cái thứ hai là như Bộ Tài nguyên Môi trường đã nói là Formosa là đã khắc phục 48 trên 53 cái sai phạm của họ trong cái quá trình xử lý xả thải. Nhưng mà đến tháng 2 năm 2017 vừa qua là tháng trước, chuyện là như báo Thanh Niên đã đưa tin là có hiện tượng xả chất độc phenol ở trên cái vùng biển Hà Tĩnh. Mà chất độc phenol thì như là năm rồi chúng ta điều tra, chúng ta biết là cả cái khu vực biển Hà Tĩnh thì chỉ có Formosa xả được phenol thôi. Thành ra là chúng tôi đòi hỏi là minh bạch cái quy trình khắc phục. Ông nói ông khắc phục hết thì ông khắc phục như thế nào? Khắc phục cái gì? Tại vì nói đến xử lý xả thải, khoa học là phải nói đến quy trình, đến máy móc, đến tiền đầu tư, đến khoa học, đến nhân sự, chứ không thể khắc phục bằng miệng được.
Theo nhóm Biển Xanh, thảm họa môi trường Phọc Mô Sa Hà Tĩnh là một thảm họa ảnh hưởng lớn đến cả nước về kinh tế, chính trị và an sinh xã hội. Từ khi thảm họa xảy ra đến nay, đã có nhiều hội đoàn cá nhân tổ chức lên tiếng, khiếu kiện, biểu tình phản đối, nhưng người dân bị thiệt hại vẫn chưa đạt được điều họ mong muốn. Theo báo chí trong nước, trong tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, có lời chỉ đạo xây dựng chính phủ kiến tạo và minh bạch, cũng như xuất phát từ nhu cầu minh bạch, các thông tin liên quan đến Phọc Mô Sa, Hà Tĩnh là cần thiết để những ai quan tâm và có liên quan nhìn ra được bối cảnh để ứng xử phù hợp. Thảm họa này, theo nhóm Biển Xanh, xét về mức độ phát triển là ở vùng ven biển miền Bắc Trung Bộ, nhưng ý thức về thảm họa, về môi trường sống và thiệt hại là trên phạm vi cả nước. Việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi trước hết của người dân bốn tỉnh miền Trung, tiếp đến là đấu tranh, đi đến việc đóng cửa Phọc Mô Sa Hà Tĩnh, hoặc chí ít là buộc nó tuân thủ các quy định về xả thải và bảo vệ môi trường trước và trong khi hoạt động và về sau là phù hợp với đạo lý và pháp luật. Vì vậy, nhóm Biển Xanh thấy cần thiết để thúc đẩy một phong trào đòi minh bạch Phọc Mô Sa Hà Tĩnh mang tính chuyên nghiệp, có hệ thống hơn, lâu dài hơn và đúng mục đích. Mục đích của nhóm Biển Xanh là vận động để đòi hỏi việc minh bạch trong thảm họa Phọc Mô Sa Hà Tĩnh nói riêng, góp phần bảo vệ môi trường đất nước nói chung về sau. Anh An Dân giải thích về hình thức cuộc đợt vận động đòi minh bạch Phọc Mô Sa.
Chúng tôi sẽ thực hiện khoảng 10.000 chữ ký ban đầu trước và đối tượng là cả nước. Tất cả cái thông điệp này chúng tôi sẽ lưu truyền rộng rãi và những ai tham gia ký tên thì họ sẽ biết được cái nguồn để mà họ đăng ký, họ tham gia ký tên. Rồi chúng tôi thông qua vận động qua các cái nhóm xã hội dân sự mà trước đây thì họ tranh đấu cho các cái vấn đề khác, không chỉ riêng vấn đề Formosa, thì họ cũng sẽ cộng tác với chúng tôi trong việc lấy ý kiến nhân dân về cái Formosa này. Và một cái mảng đối tượng nữa mà chúng tôi vận động đến là bà con ngư dân trực tiếp ở bốn tỉnh bị thiệt hại. Hiện giờ họ bị bí, một cái là họ kiện thì chính phủ nhận đơn nhưng rồi trả, tòa án nhận đơn nhưng bác đơn, lý do là họ được bồi thường rồi. Thành ra kỳ này họ sẽ ký vô cái này để họ đòi chính phủ phải minh bạch ra là ông thỏa thuận những cái gì. Thì đó là những cái đối tượng mà nhân dân mà chúng tôi nhắm đến, là vừa thiệt hại trực tiếp mà vừa thiệt hại gián tiếp.
Trong ngắn hạn sắp tới, nhóm Biển Xanh sẽ thúc đẩy chiến dịch vận động người dân ký tên thực tế trên giấy để kiến nghị chính phủ và Phọc Mô Sa Hà Tĩnh phải minh bạch hai vấn đề. Một là minh bạch thỏa thuận đền bù đã ký giữa chính phủ, và hai là Phọc Mô Sa và minh bạch quá trình khắc phục, xử lý xả thải, rắn, lỏng khí của Phọc Mô Sa Hà Tĩnh sau thảm họa. Ngoài ra, nhóm Biển Xanh cũng cho biết rằng, cho đến hôm nay, đã có đủ căn cứ để đóng cửa Phọc Mô Sa Hà Tĩnh vì ba lý do như sau mà nhóm đã ghi nhận tổng hợp thông tin từ các cơ quan truyền thông trong nước. Báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng 7 năm 2016 công bố chi tiết kết quả điều tra của chính phủ với thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh nói, đoàn kiểm tra chia làm 6 tổ, kết quả đã phát hiện Formosa vi phạm nhiều quy định hành chính về bảo vệ môi trường và cuối cùng xác định chỉ thải nguồn thải của Formosa mới có phenol và cyanua. Báo Thanh Niên ngày 1 tháng 3 năm 2017 công bố kiểm tra vệt nước đỏ tại biển Vũng Án, Sơn Dương là khu vực trong tuần qua cho biết hàm lượng phenol cao gấp 10 lần chỉ tiêu cho phép. Báo Vietnamnet ngày 3 tháng 8 năm 2016 đưa tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có hứa sẽ đóng cửa Formosa Hà Tĩnh nếu tái phạm. Với ba lý do như trên, nhóm biển xanh nhận định rằng đã có đủ căn cứ để đóng cửa Formosa Hà Tĩnh và nhóm biển xanh đặt câu hỏi rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chưa biết vụ việc này hoặc là ông đã quên lời hứa của mình. Ngày 10 tháng 3, phim Kong Skull Island, tức là phim King Kong đảo đầu lâu, sẽ bắt đầu được công chiếu ở 65 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Mỹ. Bộ phim nói về một nhóm các nhà thám hiểm liều lĩnh khám phá một hòn đảo chưa có dấu chân ở Nam Thái Bình Dương vào năm 1973, giai đoạn cuối của chiến tranh Việt Nam. Họ muốn đi tìm hiểu nhiều điều trước khi người Nga đến đó. Đoàn thám hiểm được một nhóm các lính Mỹ hộ tống. Hòn đảo, nơi họ khám phá, có phong cảnh hoang sơ, tuyệt đẹp, nhưng nó là ẩn chứa nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Điều đáng sợ hơn cả là họ không hề hay biết rằng mình đang dấn thân vào lãnh địa của King Kong, chúa tể quyền thoại của loài khỉ, và đụng độ giữa họ với con đã nổ ra, rồi leo thang với những diễn biến nghẹt thở. Hàng loạt các bài điểm phim đang xuất hiện trên các báo và tạp chí quốc tế. Ngoài bàn về nội dung phim và diễn xuất, còn nhắc đến việc phim bơm tấn của Hollywood này có phần cảnh quay ở những nơi có cảnh đẹp sững sờ của Việt Nam. Giới chức ngành du lịch và công chúng Việt Nam đều kỳ vọng bộ phim sẽ giúp thu hút thêm nhiều du khách, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nói với VOA.
Khi mà phim công được 70% nội dung hình ảnh là quay tại Việt Nam thì đây là cơ hội rất là tốt quảng bá du lịch Việt Nam trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng nhận thức đây là cơ hội, một cái điều kiện giúp cho du lịch Việt Nam có thể tăng tốc trong những năm tới để có thể đạt được những cái con số đón khách du lịch ấn tượng hơn trong năm 2010.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt, cũng chung suy nghĩ.
Bộ phim rất là nổi tiếng mà quay ở Việt Nam đang sắp trình chiếu như vậy thì mọi người đang náo nức chờ chuẩn bị cho một cái lượng khách sẽ đến Việt Nam. Bởi vì thông qua những cái cảnh đẹp của cái bộ phim quảng cáo như vậy, cái sự kiện mà cái bộ phim sắp chiếu đó, nó sẽ có tác động lớn đến lượng khách đến Việt Nam và tác động ngược lại, tức là gì, sự quan tâm của chính quyền, của nhà nước và của người dân đến ngành du lịch.
Trong năm 2016, hơn 10 triệu du khách nước ngoài đã đến Việt Nam, tăng 26% so với năm trước đó và gấp 2 lần so với năm 2010. Ngành du lịch nói đó là con số kỷ lục từ trước đến nay, nhưng không rõ sự gia tăng này có liên quan như thế nào đến việc phim Kong được quay ở Việt Nam bắt đầu từ tháng 2 năm 2016. Những hình ảnh đẹp của Việt Nam được báo chí quốc tế nhắc tới có nhiều vào hồi năm ngoái, khi đoàn làm phim 120 người gồm đạo diễn Jordan Robert và các ngôi sao của Hollywood rong đuổi trong nhiều tháng để ghi hình ở các địa điểm du lịch nổi tiếng hay một số nơi có phong cảnh đẹp hoang sơ của Việt Nam. Ở Quảng Bình, đoàn đã quay tại Hang Chuột và Hồ Yên Phú thuộc tỉnh Minh Hóa, thuộc huyện Minh Hóa, tiếp đến danh thắng Tràng An và Đầm Gia Viễn nơi ở tỉnh Ninh Bình và đã trở thành một phần bối cảnh bộ phim. Điểm dừng chân cuối của đoàn là Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài Việt Nam, các cảnh khác trong phim được quay ở Hawaii, Australia. Đạo diễn Jordan Roberts nói với báo chí, ông đã lục sục khắp thế giới và đã siêu lòng khi đến Việt Nam và nhìn thấy cảnh sắc của đất nước. Ông nhận xét rằng phong cảnh Việt Nam vừa lộng lẫy vừa giống như một thế giới khác. Theo lời ông, Việt Nam có một vẻ đẹp thô mộc, đầy sức mạnh và chưa được biết tới mà khán giả đại chúng chưa từng trải nghiệm trên màn ảnh. Nhận thức rằng bộ phim đã, đang và sẽ quảng bá tích cực và hiệu quả về Việt Nam, Tổng cục Du lịch đã có bước đi nhảy bén là để cử đạo diễn Jordan Roberts làm đại sứ du lịch của đất nước. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch xác nhận điều này với VOA vào chiều ngày 9 tháng 3.
Chiều ngày hôm nay, Hội đồng xét bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã họp và kết quả phiếu thì cũng xin thông báo là 100% thành viên hội đồng và đồng ý đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét bổ nhiệm đạo diễn Jordan làm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020.
Đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam dự định chọn một đạo diễn Mỹ nói riêng, nước ngoài nói chung làm đại sứ du lịch. Báo chí Việt Nam nói, hội đồng bình chọn đánh giá rằng với vị thế là đạo diễn nổi tiếng, uy tín tầm cỡ thế giới, tác phẩm của vị đạo diễn người Mỹ cũng như những tương tác của ông với các giới khác sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua ông, các đạo diễn khác trên thế giới sẽ biết đến Việt Nam như một điểm quay phim mới mẻ, cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, con người thân thiện, được nhà chức trách quan tâm, giúp đỡ. Việc chọn ông Gord Roberts cho thấy các nhà chức trách mong muốn Việt Nam trở thành điểm quay phim của điện ảnh thế giới, một sự chuyển hướng quan trọng nếu xét đến thực tế là trong quá khứ Việt Nam đã vài lần từ chối các hãng phim lớn đến quay. Với 22 năm kinh nghiệm làm du lịch, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt, khẳng định với VOA việc kết hợp điện ảnh với du lịch là điều cần thiết.
Du lịch với điện ảnh nó phải là một cái cặp tiền đạo ăn ý. Trước đây thì có thể nói rằng người Việt Nam nói chung và du lịch nói riêng thì chưa quan tâm đến cái hiệu quả của điện ảnh với du lịch. Có rất nhiều cái phim gắn với du lịch nhưng mà người Việt đã bỏ qua rất nhiều cái thời cơ. Gần đây thì sau cái bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đã làm cho du lịch Phú Yên có cái tăng trưởng ngoạn mục khác, thì nhiều người nhận ra là du lịch phải gắn bó nhiều hơn với điện ảnh, cả hai cũng có lợi. Và cái việc này thì rất nhiều nước họ đã làm thành công.
Trong khi sự lạc quan đang tăng lên về triển vọng khách nước ngoài sẽ đến Việt Nam đông đảo hơn, ông Mỹ cũng nhận xét rằng điều đó sẽ tạo ra áp lực với các dịch vụ du lịch có chất lượng bị đánh giá là chưa được cao ở Việt Nam. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm thực tế và hiện là người giảng dạy tư vấn về du lịch cho nhiều tỉnh, ông Mỹ chỉ ra những việc có thể làm ngay để nâng cao sự thiện cảm, sự hài lòng của du khách.
Có những vấn đề tôi nghĩ rằng là có thể làm ngay mà không cần phải tốn kém nhiều tiền. Đó là thay đổi cái thái độ và tinh thần phục vụ, chuyển chất lượng dịch vụ thì phải cần tiền, phải cần có thời gian. Việt Nam có thể cạnh tranh với Thái Lan, với lại Malaysia hay Singapore về chất lượng dịch vụ, nhưng mà hoàn toàn có thừa khả năng để cạnh tranh với họ về tinh thần và phục vụ. Tôi cho rằng cái điều này là cái điều cần làm, nên làm và phải làm ngay, bởi vì có lẽ là hơn bao giờ hết cái tinh thần thân thiện, cái thái độ cởi mở là cái chìa khóa để mở cửa mời khách vào. Đặc biệt từ các cái khâu được xem là cửa ngõ quốc gia như là các cái cửa khẩu quốc tế, làm sao thay đổi được cái thái độ phục vụ và lấy nụ cười làm vũ khí cạnh tranh. Cái này là bài học từ Nhật Bản.
Hiện cũng là giám đốc công ty tư vấn dịch vụ và phát triển du lịch, ông Mỹ bổ sung thêm rằng những điều khác cần khắc phục để nâng cao chất lượng dịch vụ Việt Nam là đảm bảo an toàn cho du khách, vệ sinh thực phẩm, giao thông thuận tiện thông suốt và các chương trình tham quan cũng như hàng lưu niệm phong phú. Ông cũng lưu ý đến các vấn đề thường bị xem nhẹ là cần có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ tại các điểm du lịch. Theo ông, cần phải có lộ trình và những người chịu trách nhiệm cụ thể về các vấn đề này. Ông nói nếu khắc phục được, du lịch Việt Nam sẽ có thể tăng trưởng đến 40-50%. Các nhà kinh tế nói kiều hối về Việt Nam đã giảm trong năm qua và còn có thể giảm nữa trong tương lai do những chính sách chặt chẽ hơn về nhập cảnh của Mỹ. Theo các con số của chính phủ, kiều hối của Việt Nam, của người Việt làm việc tại Mỹ và các nước khác đã tăng đều trong hơn 20 năm qua, đạt mức kỷ lục là 13,2 tỷ đô la vào năm 2015, sau đó giảm còn 9 tỷ đô la vào năm ngoái. Nhà kinh tế Nguyễn Minh Phong hôm 9 tháng 3 nói kiều hối từ Mỹ gửi về đã giảm hồi năm ngoái, chủ yếu vì Việt Nam giảm lãi suất còn khoảng 0% từ mức 5 đến 6%. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thấp xuống không còn khuyến khích việc gửi tiền về nước. Gần một nửa trong số 4,5 triệu người Việt sống ở hải ngoại định cư ở Mỹ, họ chiếm khoảng 60% kiều hối gửi về tổ quốc. Credit Suisse trong tuần này ra báo cáo nói các biện pháp kiểm soát biên giới gắt gao hơn của chính quyền Tổng thống Trump có thể làm giảm kiều hối tương đương dưới 0,4% GDP của Việt Nam. Tổng lượng kiều hối từ Mỹ về chiếm 4% GDP của Việt Nam. Báo cáo cho rằng điều này sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản và bán lẻ. Chris Sweet còn cảnh báo sự suy giảm kiều hối cũng sẽ gây thêm áp lực đến tỷ giá. Tiền đồng Việt Nam đã mất đi khoảng 2,2% so với đô la Mỹ kể từ tháng 11 năm ngoái. Bên cạnh đó, nếu dự luật về biên giới đánh vào hàng nhập khẩu của chính quyền Trump được thông qua, Việt Nam có thể bị giảm thêm 0,9% GDP.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Trung Quốc đang mưu tìm sự đồng thuận quốc tế cho việc tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với thế giới Internet nhằm chống lại tấn công và khủng bố trên không gian mạng. Bắc Kinh muốn mở rộng ý tưởng chủ quyền trên đất liền, trên biển và nay sang không gian mạng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Saiba Dasgupta của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày chi tiết.
Bắc Kinh vừa phổ biến sách trắng đầu tiên bằng cách thuyết phục các nước khác cùng tham gia một tổ chức đối tác toàn cầu. Ý tưởng này nhằm tăng cường vai trò kiểm soát không gian mạng của mỗi chính phủ và giảm thiểu vai trò của các đơn vị tư nhân. Tuần trước, tại hội nghị phổ biến sách trắng Chiến lược Hợp tác Quốc tế trên không gian mạng, ông Long Zhu, điều phối viên của vụ không gian mạng thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu rằng, các nước trên khắp thế giới đang ngày càng lo ngại về tấn công trên mạng điện toán. Không gian mạng không thể là chỗ vô luật lệ. Các nhà phân tích xem đây là một kế hoạch vĩ đại nhằm mở rộng ý tưởng kiểm duyệt của Trung Quốc ra khắp thế giới. Trung Quốc bị các nước phát triển chỉ trích về việc kiểm soát gắt gao Internet và không cho phép các trang tin của Google, Facebook, Twitter và nhiều mạng thông tin nước ngoài khác được tự do xuất hiện trong không gian mạng ở Trung Quốc. Các chuyên gia dự đoán rằng, các đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng nếu chiến dịch này của Trung Quốc được hưởng ứng sẽ là các công ty của Mỹ đang giữ vai trò áp đảo trên không gian mạng. Bà Shaula Chasanov, giám đốc chương trình khoa học công nghệ và xã hội của trường Kennedy thuộc Đại học Harvard, nói với đài VOA rằng các nhà phát minh ra không gian mạng trong tâm tư và ý thức tin rằng họ tạo ra một không gian của sự tự do hoàn toàn, nơi mà bất cứ ai cũng vào được, cũng tự do hành xử như thể không có luật lệ trói buộc. Thật là thú vị khi chứng kiến không gian được cho là tự do và rộng mở này dần dần bị luật lệ hóa bởi những người đặt ra chủ quyền quốc gia và những kẻ thù địch không gian mạng. Trung Quốc lợi dụng vụ tranh cãi đang gây chấn động về việc Nga bị cáo buộc đã tấn công mạng điện toán Mỹ với mục đích quấy nhiễu cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ mới đây. Trả lời về việc Nga bị cáo buộc can thiệp vào bầu cử của Mỹ, ông Long nói, nhất là trong mấy năm gần đây, số vụ an ninh mạng điện toán bị tấn công tăng mạnh trên khắp thế giới đặt ra những thách thức cho tất cả các nước phải nỗ lực bảo vệ sự ổn định về kinh tế và chính trị và bảo vệ mọi quyền lợi của công dân. Ông Lee Brandstetter, giáo sư kinh tế tại trường Hans chuyên về chính sách và quản lý thuộc Đại học Carnegie Mellon, nhìn vấn đề này từ một góc độ khác. Ông nói, giải pháp của Trung Quốc là đề nghị lập ra những rào chắn lớn để chặn thông tin lưu chuyển tự do xuyên biên giới. Rất khó để mà đưa một nền kinh tế mạng điện toán toàn cầu vào một cái chế độ như vậy. Trung Quốc đang tìm cách thuyết phục chính phủ của các nước trên thế giới và các cơ quan quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc, chấp nhận nguyên tắc chủ quyền không gian mạng, cho phép mỗi nước quản lý mạng Internet của họ theo cách thức họ muốn mà không can thiệp vào các chính phủ khác. Ông Long nói, ý tưởng về chủ quyền trên đất liền và chủ quyền trên biển vốn đã được Liên Hiệp Quốc công nhận, nên được mở rộng sang thế giới mạng điện toán, bởi vì nó có khung cảnh và vấn đề tương tự như vậy. Giới chức này nói rằng cộng đồng quốc tế đang bàn về nhu cầu phải đặt ra những công cụ pháp lý quốc tế mới để trông coi vấn đề an ninh trong không gian mạng. Những đe dọa an ninh mạng điện toán bao gồm khủng bố mạng và tội phạm trên mạng xuyên biên giới. Trung Quốc dự kiến sẽ nêu lên đề xuất này tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, nhóm BRICS của các nền kinh tế lớn mới nổi và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ông Long cho biết, đề xuất này của Trung Quốc nhận được sự hưởng ứng của Nga, nước sẽ tham gia chiến dịch đặt ra luật lệ quốc tế cho không gian mạng. Bà Chasanov nghi ngờ về cơ sở hợp lý của Trung Quốc. Bà nói có lý do chính đáng hơn để tin rằng Trung Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để hạn chế tự do thông tin của người dân nước họ, hơn là để bảo đảm an ninh bằng cách lập ra một cơ chế quan trọng. Rào cản hữu hiệu nhất đó chắc sẽ được dùng để cấm dân chúng lập ra các mạng điện toán trong nước dùng để trao đổi thông tin và phản đối. Khẳng định chủ quyền không gian mạng từ Trung Quốc và những nơi khác đang diễn ra vào một thời điểm mà ý tưởng chủ quyền quốc gia gặp phải sự từ chối bởi nhiều lý do, trong số đó phải kể đến yếu tố công nghệ phát triển ở cả mặt sáng tạo lẫn khả năng phá vỡ các hệ thống an ninh đang lan nhanh. Bà Chasanov nói, tin tặc được thuê mướn có mặt khắp nơi trên thế giới và với những gì xảy ra hồi gần đây tại tất cả những định chế lớn nhất cho thấy khó có ai không bị tấn công mạng đe dọa, thậm chí ngay trong thế giới thực.
Các kế hoạch tăng cường các cuộc thao dượt hải quân trên vùng biển Đông có tranh chấp về phía tây nam của Đài Loan có thể làm cho quốc đảo này dấn sâu hơn vào một cuộc tranh cãi với kẻ thù truyền kiếp của họ là Trung Quốc. Theo ghi nhận của Ralph Jennings từ Đài Bắc, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đang mạo hiểm với một thách thức mới đối với Bắc Kinh bằng cách đẩy mạnh khả năng quân sự để bảo vệ lãnh thổ của họ trên biển Đông có nhiều tranh chấp chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Thế Quan nói với Quốc hội tại Đài Bắc vào tuần trước rằng Hải quân của Đài Loan, một chính quyền bị cô lập về ngoại giao, tuyên bố toàn bộ vùng biển và đang thống lĩnh vùng đất lớn nhất trong đó sẽ tăng cường tuần tra trong vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Bộ trưởng Phùng cho biết Hải quân cũng sẽ thao dượt chung với không quân. Ông nói thêm rằng Hải quân sẽ tăng cường tuần tra trên Biển Đông thường xuyên hơn và sẽ diễn tập cứu hộ nhân đạo và bảo vệ tàu thuyền Đài Loan đánh cá hoặc chở vật liệu. Một tàu khu trục có trọng tải 1.000 tấn tham gia tuần tra để bảo vệ tàu thuyền đánh cá Đài Loan. Các chuyên gia lo ngại rằng việc Đài Loan sử dụng quân đội để tiếp cận với vùng biển giàu tài nguyên ở phía tây nam của nước này có thể gây ra một phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh vì các mối quan hệ hiện không được tốt đẹp và có ít sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nhà phân tích Ross Feigl của Viện Tư vấn Chính trị Mỹ có trụ sở tại Đài Bắc cho biết,
để phản ứng về việc này, nếu Trung Quốc đã làm một cái gì đó trên Biển Đông, nhiều cuộc thao dượt hơn, nhiều tàu bè qua lại hơn, đó là một sự thay đổi nhỏ đối với hiện trạng. Nhưng nếu Trung Quốc muốn bày tỏ sự không hài lòng đối với Đài Loan, họ có thể tiến hành nhiều hơn nữa các cuộc thao dượt mà họ đã và đang tiến hành gần đây xung quanh đảo Đài Loan, mặc dù quốc đảo Đài Loan không thực sự liên quan tới các tranh chấp trên Biển Đông.
Trong tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay, tàu sân bay của Trung Quốc đi vòng quanh Đài Loan và tuần trước, nó đã đưa máy bay quân sự vào vùng biển gần quần đảo bên ngoài Nhật Bản và phía đông của Đài Loan. Bộ Quốc phòng đã theo dõi cả hai động thái này. Bắc Kinh tuyên bố khoảng 95% diện tích Biển Đông. Kể từ năm 2010, nước này đã khiến Đài Loan cũng như năm bên tranh chấp chủ quyền hàng hải ở Đông Nam Á giận dữ bằng việc lấp đầy các đảo trước đây không có người ở, dựng thêm các căn cứ quân sự trên đó và cho phép tàu thuyền của Trung Quốc đi vào các vùng tranh chấp. Các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines có thể sử dụng các mối quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc để đạt được các thỏa thuận, nhưng Trung Quốc tuyên bố bản thân Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Quốc, mặc dù Đài Loan đã tự trị kể từ những năm 1940. Sự ly giáo đó đã chặn đứng mọi mối quan hệ ngoại giao chính thức. Đài Loan bị Trung Quốc siết chặt trong 7 thập kỷ, không có mối quan hệ ngoại giao nào ở châu Á. Bà Thái đã có cuộc nói chuyện ngắn gọn về an ninh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12 vừa qua, nhưng Tổng thống Trump đã không cho thấy có dấu hiệu hỗ trợ nào. Một cuộc đối thoại Trung Quốc-Đài Loan không chính thức kéo dài 8 năm đã kết thúc sau khi bà Thái nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái với một nhiệm vụ phải thận trọng hơn đối với Bắc Kinh. Theo ông Jonathan Sprankler, giám đốc của Viện Nghiên cứu Biển Đông có trụ sở tại Đài Bắc,
Trung Quốc cũng đã tự chế không quấy nhiễu ngư dân Đài Loan vào thời điểm đó. Ông nói thêm rằng việc liên hệ với các nước khác trên biển có thể cho Bắc Kinh lý do để can thiệp với một cách thức có thể gây phương hại đến lợi ích của Đài Loan. Nhà nghiên cứu Liu Fuko về quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Changchi ở Đài Bắc nói Bắc Kinh sẽ biến cuộc đấu tranh hiện nay với Đài Loan thành bất kỳ phản ứng nào tới các hoạt động của Đài Loan trên biển. Ông Liu nói với một diễn đàn tin tức hôm thứ Sáu.
Tổng thống Thái Anh Văn, thậm chí nếu các quan chức cấp cao khác đã nói rất nhiều về các điểm khác nhau của chính sách Biển Đông, mỗi khi đề cập tới chuyện này, bà nói rằng không có sự thay đổi. Và đây là chính sách mà chính phủ của chúng tôi đang thực hiện. Tôi hy vọng bà Thái sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì, bởi vì nó có sự liên kết chặt chẽ hơn với các mối quan hệ xuyên ao biển.
Đài Loan hiện đang có chủ quyền đối với Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong chuỗi đảo Trường Sa, cũng như một bãi cạn gần đó. Ba Bình được phát triển tốt một cách bất thường với một cơ sở tuần duyên, các thiết bị nghiên cứu khí tượng và một hệ thống pin mặt trời. Tuy nhiên, bà Thái đã không cho thấy dấu hiệu nào để tìm cách mở rộng việc kiểm soát trên vùng biển dầu, thủy sản, dự trữ nhiên liệu hóa thạch dưới đáy biển và các hải lộ tấp nập tàu thuyền. Theo các học giả, Tổng thống Đài Loan cuối cùng có thể tiếp sức người tiền nhiệm của mình để phát triển đảo Ba Bình như một cơ sở cho năng lượng mặt trời, nghiên cứu biển và cứu trợ nhân đạo. Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu có nhiệm kỳ từ năm 2008 tới năm ngoái đã theo đuổi những chương trình cho thấy những gì Bộ Ngoại giao của ông gọi là quyền lực mềm của Đài Loan, trong khi vẫn giữ hòa bình với Trung Quốc. Bộ Nội vụ của bà Thái cho biết vào tháng 8 họ đã nhắm mục tiêu đến việc đặt các cơ sở quan sát trên đảo Ba Bình và theo đuổi hợp tác toàn cầu về các vấn đề biến đổi khí hậu. Trong tháng 11, Đội Tuần Duyên và Bộ Quốc phòng công bố các kế hoạch cho các cuộc thao dượt cứu trợ nhân đạo xung quanh đảo. Nhưng đảo Ba Bình có chiều dài 1.400m và rộng 400m vẫn do quân nhân có kỹ thuật tốt quản lý, theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Andrew Zhang cho biết. Ông Zhang nói với diễn đàn tin tức hôm thứ Sáu.
The main approach is how to fully utilize our soft powers.
Cách tiếp cận chính là làm thế nào để sử dụng đầy đủ quyền lực mềm của chúng ta trên quần đảo Trường Sa, thay vì tăng cường các căn cứ quân sự. Trong tương lai, tôi nghĩ rằng điều này sẽ ngày càng được nâng cao, đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu hải dương khoa học.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Năm nói, ông rất quan ngại về việc các tàu khảo sát của Trung Quốc lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và khu vực được chỉ định là thêm lục địa của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana cho biết, các tàu của Trung Quốc đã bị theo dõi trong những tháng gần đây tại nhiều địa điểm khác nhau gần Philippines. Philippines đã phát hiện một tàu chiến ở ngoài khơi cách bờ biển phía tây của nước này 70 dặm trên Biển Đông và các tàu khảo sát Trung Quốc ở phía bắc và phía nam của bờ biển đông Philippines. Mặc dù Tổng thống Rodrigo Duterte thường xuyên ca ngợi Trung Quốc trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang ấm dần lên, nhưng ông Lorenzana vẫn bày tỏ nghi ngờ công khai và lưu ý rằng việc bồi đắp các hòn đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vẫn đang tiếp diễn. Ông Lorenzana cho biết hình ảnh vệ tinh là do các đồng minh cung cấp. Các đồng minh này đã theo dõi các tàu của Trung Quốc trong 3 tháng cuối năm ở Benham Bays, một khu vực rộng lớn mà Liên Hiệp Quốc tuyên bố là một phần của thềm lục địa Philippines. Trước đó, ông Lorenzana đã có một bài phát biểu trước truyền thông, trong đó ông cho biết các tàu của Trung Quốc đã ở những địa điểm nào và nói rằng ông nghi ngờ hoạt động của các tàu này ở phía đông Philippines vì Trung Quốc chưa bao giờ tuyên bố chủ quyền ở khu vực này. Ông nói với các nhà báo rằng ông đã nhận được thông tin cho thấy Trung Quốc có thể đã khảo sát độ sâu của nước để chuẩn bị cho các tuyến tàu ngầm tới Thái Bình Dương. Ông cũng đã ra lệnh cho hải quân ngăn chặn các tàu này nếu chúng quay trở lại. Các báo cáo về hoạt động của tàu Trung Quốc được đưa ra trong lúc hai nước đang tìm kiếm mối quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ hơn dưới thời của ông Duterte sau nhiều năm cãi vã và mất tin tưởng, chủ yếu do vấn đề về Biển Đông. Hôm thứ Năm, ông Lorenzana cũng bày tỏ thất vọng rằng kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào 8 tháng trước, Philippines đã đệ trình cả chục yêu cầu đến Đại sứ quán Trung Quốc đòi giải thích về các hoạt động hàng hải của nước này. Nhưng lần nào Bắc Kinh cũng phủ nhận không có chuyện đó. Khi được hỏi về các hoạt động của tàu khảo sát mà ông Lorenzana đã đề cập, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói ông không biết gì về tin này.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 66 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are ask for someone's hand and a fly on the wall.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là ask for someone's hand and a fly on the wall.
Milan's dear friend Margaret is such a lovely girl. She has a wonderful personality. She's easygoing, caring, and such fun to be around. Many of her friends adore her, above all Mark for sure. Mark's in love with her, and officially proposed to her last week. Milan and Mike are so happy for both of them.
Bạn thân của Milan, Margaret, là một cô gái thật dễ thương. Cô ta dễ tính, tốt với mọi người và vui vẻ với tất cả. Ai cũng quý cô, nhất là Mark. Rõ ràng là như vậy. Mark yêu cô và tuần trước đã chính thức xin cưới cô. Milan và Mike rất mừng cho họ.
Milan, I think Mark made a very smart decision to propose to Margaret in her birthday party last week.
Mike nói, Milan, tôi thấy là Mark đã làm một quyết định thận tay là đã xin cưới Margaret trong tiệc sinh nhật của cô tuần trước. Margaret's such a pretty girl. At that moment, when Mark presented her with the ring, her face glowed. I could see tears, happy tears, in her eyes. Margaret xinh lắm. Lúc Mark trao nhẫn cho cô, mặt cô sáng rực lên. Tôi thấy nước mắt sung sướng trong mắt cô.
Mark, too, he was really emotional.
Mike nói, Mark nữa, anh ta cũng cảm động lắm. I can understand. That's the time they are committed to living together for the rest of their lives. Tôi hiểu được, đó là khi họ hứa nguyện sống với nhau trọn đời.
Yes, when you ask for someone's hand, it's a serious vow.
Mike nói, đúng, khi ta ask for someone's hand, xin ai bàn tay, đó là lời hứa nghiêm trọng. Ask for someone's hand, that means you're asking somebody to help you. Ask for someone's hand, đó là nhờ ai làm gì đó anh?
No, no. Give me a hand is an American idiom meaning help me. Ask for someone's hand, ask, A-S-K, for someone's hand, H-A-N-D, is different. It means ask someone for marriage.
Mike nói, không không, give me a hand là từ ngữ Mỹ, có nghĩa là giúp tôi một tay. Ask for someone's hand, ask, A-S-K, for someone's hand, H-A-N-D, là khác, nghĩa là xin cưới ai. Ah, so Mark asked for Margaret's hand means she asked to marry Margaret. Ah, vậy Mark asked for Margaret's hand, nghĩa là anh xin cưới cô.
Yes, too bad I didn't hear all he said to her at that moment. I know he's very romantic.
Mike nói, tiếc quá, tôi không được nghe anh nói gì với Margaret lúc đó. Tôi biết anh ta rất lãng mạn. Mark's a poet at heart. Margaret has shown me a few letters he wrote to her. Such delightful declaration of love. Mark có trái tim thi sĩ. Margaret đã cho tôi xem vài lá thư anh viết cho cô. Anh tỏ tình thật đáng yêu.
He also writes and talks about other topics, nature, the arts, etc. His words are sincere and his ideas well expressed.
Mike nói, anh cũng viết và nói về nhiều đề tài khác, thiên nhiên, nghệ thuật, vân vân. Lời của anh ta thành thật và ý diễn tả rất khéo. What a talented gentleman he is. Anh là một người lịch sự và nhiều tài.
Milan, what about me? Now I'm getting jealous.
Mike nói, Milan, còn tôi thì sao? Tôi đang nổi cơn ghen tị đây. My dear friend, you're the best. Are you happy now? Bạn quý ơi, anh là hạng nhất. Anh vui chưa nào?
We're silly, aren't we? Seriously, I respect Mark for his many qualities. As you said, he's a true gentleman and a talented one.
Mike nói, mình đùa tếu thôi, đúng không? Thật ra tôi rất quý trọng Mark vì anh có nhiều đức tính rất tốt. Như cô nói, anh ta người lịch sự và có tài. Yes, and we were silly. But you're good enough. Well, back to Mark and Margaret. I think they make a remarkable couple. Both have good looks, good brains, and good hearts. Ồ, đúng, mình tếu. Nhưng anh tốt đủ rồi. Trở lại chuyện Mark và Margaret. Tôi thấy họ là một cặp đặc biệt. Cả hai đẹp tướng, thông minh và đẹp trong tâm nữa.
That's an appropriate description of these two friends of ours.
Mike nói, đó là cô tả rất đúng về hai người bạn của ta. Mike, how I wish I could hear them talking together, particularly about their love for each other. Mike, tôi ước gì nghe được những lời họ nói với nhau, đặc biệt là về mối tình của họ.
You mean you wish to be a fly on the wall to listen in to their conversation?
Mike nói, cô có ý muốn làm a fly on the wall để nghe họ nói chuyện. A fly on the wall? A fly on the wall? Con ruồi đậu trên tường.
Yes, a fly, F-L-Y, on the wall, W-A-L-L, means an unseen observer, an unseen listener.
Mike nói, đúng, a fly, F-L-Y, on the wall, W-A-L-L, nghĩa là một người chứng kiến hoặc lắng nghe người khác mà không ai thấy. Then I really want to be a fly on the wall when Mark reads beautiful poems to Margaret. Vậy thì tôi thật muốn là a fly on the wall mỗi khi Mark đọc những bài thơ thật đẹp cho Margaret.
And I wish to have been a fly on the wall when my Uncle Ben convinced my aunt to take a loan from the bank. I would have stopped them. They have such difficulty paying it back now.
Mike nói, và tôi cũng ước đã là a fly on the wall khi chú Ben của tôi thuyết phục cô tôi vay tiền nhà băng. Bây giờ chả khó quá. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Ask for someone's hand, nghĩa là hỏi cưới. Và a fly on the wall, nghĩa là người chứng kiến mà không ai thấy. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang ở giữa cơn đại dịch ma túy trầm trọng nhất kể từ những năm 1980. Tuy nhiên, nước Mỹ tự đặt mình trong hệ thống quốc tế để chống lại cơn đại dịch này nhờ sự hợp tác chặt chẽ với những đối tác quốc tế và với những cơ cấu được thành lập trong những thập niên qua để chống nạn buôn lậu ma túy, theo như lời của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Brownfield, đặc trách các vấn đề thực thi luật pháp và ma túy quốc tế. Ông Brownfield đã phát biểu tại một cuộc họp báo để giới thiệu phúc trình về chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế được Quốc hội ủy nhiệm và được Bộ Ngoại giao Mỹ đệ trình hàng năm. Phúc trình mô tả những nỗ lực của những nước quan trọng trong việc tấn công mọi khía cạnh của nạn buôn bán ma túy quốc tế. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Brownfield nói, phúc trình năm nay là câu chuyện của 40 năm xây dựng khả năng, tình báo, phối hợp, những đơn vị đặc biệt, những đạo luật mới và những liên hệ trên toàn thế giới. chẳng hạn như Hoa Kỳ và Mexico đã phát triển những cơ chế hợp tác, phối hợp, những hoạt động chung và chia sẻ tình báo giúp tăng tiến khả năng của cả hai nước trong việc giải quyết những vấn đề buôn lậu ma túy qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Ông Brownfield nói, chúng ta đang trong vị thế tốt nhất để đối phó với vấn đề này hiện nay, như Phúc Trình hàng năm này chứng tỏ, vì chúng ta có những cơ chế, có sự hợp tác, chúng ta tập hợp các khả năng trong vùng, chúng ta có trang bị và công nghệ, chúng ta có những đơn vị đặc biệt, chúng ta có sẵn luật lệ tại hơn 100 quốc gia khác nhau cho phép chúng ta giải quyết vấn đề về mặt quốc tế, trên phương diện đa quốc gia, trong vùng và song phương giữa các chính phủ. Chúng ta đối đầu với tình hình này, đợt khủng hoảng ma túy lịch sử ngày hôm nay với những cơ cấu chúng ta có ngày hôm nay tốt hơn cách đây 20 năm. Ông Brownfield nói tiếp, tôi tin là chúng ta có chiến lược tốt. Tôi tin là phúc trình ma túy quốc tế này phác họa một cơ cấu toàn cầu tốt hơn cho 100 quốc gia trên thế giới để hợp tác và làm việc với nhau nhằm giải quyết vấn đề ma túy.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Năm nói ông rất quan ngại về việc các tàu khảo sát của Trung Quốc đã lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và khu vực được chỉ định là thềm lục địa của nước này. Bộ trưởng Delphine Lorenzana cho biết các tàu của Trung Quốc đã bị theo dõi trong những tháng gần đây tại nhiều địa điểm khác nhau gần Philippines. Và Philippines đã phát hiện một tàu chiến ở ngoài khơi cách bờ biển phía Tây của nước này 70 dặm trên Biển Đông và các tàu khảo sát của Trung Quốc ở phía Bắc và phía Nam của Biển Đông Philippines. Ông Lorenzana cho biết hình ảnh vệ tinh là do các đồng minh cung cấp và các đồng minh này đã theo dõi các tàu của Trung Quốc trong 3 tháng cuối năm ở Bentham Bridge, một khu vực rộng lớn mà Liên Hiệp Quốc tuyên bố là một phần của thềm lục địa Philippines. Khi được hỏi về hoạt động của tàu khảo sát mà ông Lorenzana đã đề cập, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói ông không biết gì về tin này. Trong khi đó, phát ngôn viên của chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết đã có hai người Malaysia được phép rời khỏi Bắc Triều Tiên hôm thứ Năm, giữa lúc chính phủ Malaysia đang thương lượng việc gỡ bỏ một lệnh cấm du hành đối với 9 người Malaysia còn kẹt lại tại Đại sứ quán ở Bình Nhưỡng và không thể rời khỏi đất nước này. Hôm thứ Ba, Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cấm công dân Malaysia ra khỏi quốc gia, gây ra hành động ăn miếng trả miếng của Malaysia vào lúc căng thẳng ngoại giao đang leo thang giữa hai nước vì cuộc điều tra vụ giết ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại phi trường Kuala Lumpur. Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm thứ Năm nói sẽ không cắt đứt quan hệ với Bắc Triều Tiên sau những căng thẳng vì cuộc điều tra về vụ giết ông Kim Jong-nam. Phát biểu trong một tuyên bố trên blog cá nhân, ông nói quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Bắc Triều Tiên sẽ không bị cắt đứt và chúng ta cần tiếp tục trao đổi với họ để tìm ra giải pháp. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc để cắt giảm ngân quỹ của lực lượng tuần duyên, cơ quan khẩn cấp về thiên tai và an ninh phi trường Mỹ để có tiền bắt đầu xây dựng bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico cũng như trấn áp việc nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Các tin tức cho hay ông John Huntsman, người từng là đại sứ Mỹ tại Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, sẽ được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đặc phái viên của Mỹ tới Nga.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.